mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm, có lớp học cho chúng xuất gia với chủ đề Từng Giọt Sữa Thơm. Chiều nay là kỳ thứ 70, cũng là kỳ chót của chương trình học những bài thi kệ trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Và chúng ta có hai buổi nói thêm những bài kệ Hô Canh Thỉnh Chuông để trọn 70 buổi học về những bài kệ, những bài thi kệ. Trong hai buổi trước á, mình nói những bài thi kệ thỉnh chuông, thì trong mấy ngày qua thì chúng ta có những lúc mình nghỉ học vì công việc Phật sự, thì cũng như là sức khỏe của thầy. Thì hôm nay mặc dù không có khỏe, nhưng mà tại vì mình muốn xong 70 buổi này, cho nên mình cố gắng thêm buổi học này nữa. Thì thưa đại chúng, đời sống của người tu mình á, chữ tu đây không phải là người xuất gia không, mà tất cả những người con Phật. Mỗi ngày mình sống như thế nào để mình có thể chế tác được cái bình an, cái hạnh phúc ở nơi thân tâm của mình. Tại vì chỉ có cái chất liệu bình an. Chữ bình nghĩa là gì? Chữ bình nghĩa là nó ngang vậy nè, nó phẳng lặng vậy nè. Cho nên gọi là bình an, hay là bình yên, hay là bình đẳng. Nó không cao, không thấp, không gồ ghề. Lúc nào nó cũng một cái đường như vậy, gọi là bình. Mà người sống bình được như vậy đó thì mới an. Trong cuộc sống cái vấn đề không phải là chúng ta không có khổ. Nếu mà chúng ta nói tôi sống tôi không muốn khổ, nếu mình không muốn khổ thì không phải là bản chất của cuộc đời này. Cái quan trọng là chúng ta làm sao để chúng ta chuyển hóa cái khổ. Cũng giống như mình có thân là phải có bệnh. Nếu tôi không muốn bệnh, cái điều đó không phải là cái chuyện anh muốn hay là không muốn, mà bệnh là một sự thật. Cái quan trọng là anh làm sao để anh chấp nhận và anh điều hòa, anh sống được với nó. Sống đừng có gây gỗ. Cái vấn đề không phải là không gây gỗ, mà cái vấn đề là chúng ta làm sao để những lúc bất đồng nó xảy ra thì chúng ta làm sao chúng ta điều hòa nó lại. Con người mình vẫn nói, nhưng mà cái những cái nói làm cho người ta buồn phiền, khổ mình khổ người, và có những cái nói làm người khác hạnh phúc mà mình cũng an vui. Hay con người mình cũng ăn, nhưng mà có những cái ăn chỉ mang đến bệnh tật, đau khổ, và những cái ăn làm cho mình nhẹ nhõm, làm cho mình dễ chịu. Ví dụ như mình ăn cái món nó không tiêu, mình ăn vô là ăn lát mình khó chịu. Rồi mình làm sao mình điều phục được cái đó. Vậy thì người tu á, mình không có làm gì lạ khác đó. Mình cũng vẫn sống như bao nhiêu người đang sống. Nhưng mà cái sống của người có tu tập thì mình có thể tạo chế ra, chế tác ra được những chất liệu làm sao để cho mình và người thân, những người xung quanh mình hạnh phúc. Cho nên mình đừng có nghĩ là tu là cái gì nó ghê gớm lắm, tu là cái gì mà làm không nổi. Tu là một người tích cực muốn hướng đến một cái đời sống an vui, muốn hướng đến cái chỗ bình an đó. Cho nên những cái bài thi kệ á, cũng không ngoài cái chuyện mà những gì chúng ta đang sống hàng ngày. Ví dụ mình cầm ly nước lên uống, nhưng mà nếu mình cầm ly nước uống thôi, không có gì nhắc nhở hết, thì tự nhiên ly nước đó mình chỉ uống nước mà không có cái chất liệu để nuôi dưỡng cả thân và cả tâm. Ly nước đó có thể nó nuôi cái thân mình, nhưng nếu mình cộng vào một bài kệ chánh niệm thì nó nuôi dưỡng luôn cả cái tâm thức của mình. Thí dụ mình đưa cái bàn tay mình vô nước mình rửa, rửa tay, rửa sạch cái thân thể thôi, rửa một bàn tay vật chất thôi. Nhưng mà nếu cái nước đó mà mình hướng nước mình rửa mà có bài kệ vô, thì tự nhiên cái bài kệ đó trở thành ra cái nước nuôi tâm mình. Cái phong tên, cái vòi nước mình mở ra rửa sạch cái tay, nhưng mà cái bài kệ nó là nước rửa cái tâm. Thí dụ như mình có thể sửa một chữ trong đó, trong đó để là múc nước để rửa tay. Bây giờ mình đâu có múc nước, mình mở nước mà, thì mình sửa lại câu là mở nước để rửa tay, hay là vặn nước để rửa tay. Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Thì tự nhiên cái nước đó nó nuôi cái tâm của chúng ta, nó nuôi cái đời sống của mình, nó rửa sạch cái đời sống của mình. Mình cầm cái thùng rác mình đi đổ, hôi quá mình chịu không nổi, nhưng mà nếu ngay lúc đó có bài kệ vào thì tự nhiên nó nuôi dưỡng mình liền. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Cái quan trọng là làm sao mỗi ngày chúng ta vẫn hành xử cái sự việc đó, nhưng trong sự việc đó nó có chế tác ra được những cái gì để nó nuôi cả cái tâm thức của mình, đời sống của mình. Đó là mục đích của người tu, và đó là mục đích của những bài thi kệ mà chư tổ đã đem hết cái trí tuệ của các ngài viết ra những bài kệ này, đem hết những cái công phu tu tập của các ngài ở trong những bài kệ này. Và chúng ta đọc lên những bài kệ này mình thấy hạnh phúc, sung sướng, vì chư tổ đã thương mình, đã viết ra những cái tuệ giác, đem cái tuệ giác của quý ngài, đem cái công phu tu tập của quý ngài soi sáng vào những bài kệ này, cho nó hay vô cùng. Bây giờ nói năm canh thì mình không có, mình biết rằng ngày xưa là phải cứ một chút mình thức dậy là như vậy đó. Cho nên mình nói thêm để mà đại chúng trân quý và thấy được cái lợi ích của những bài thi kệ. Chứ đừng nghĩ rằng những bài thi kệ này nó xưa rồi, hay là những bài thi kệ này nó không có tác dụng. Thật sự nó có tác dụng lớn lắm. Nó là từng giọt sữa, từng câu, từng lời, từng ý tứ trong này là những giọt sữa đầy đủ những dinh dưỡng. Mình uống sữa để mình cho bổ xương, cho bổ răng, vân vân, thì đây là những giọt sữa để bổ dưỡng cả tâm hồn của mình, cả đời sống của chúng ta. Mình qua cái bài kệ canh hô canh, canh năm là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, và thường gọi là giờ dần. Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế, cao huyền tuệ nhật tịnh vân mai. Canh năm đã đến, cửa pháp được mở ra. Pháp môn là cái cửa pháp. Ví dụ mình nói niệm Phật là một pháp môn, Ngồi thiền là một pháp môn, ăn chay là một pháp môn, đi thiền hành là một pháp môn. Nếu tất cả những cái gì chúng ta làm mà nó có chứa đựng đạo lý ở trong đó, cái đó là pháp môn. Ví dụ như mình không biết làm gì hết, mình chỉ biết rửa chén thôi. Rửa chén cũng là pháp môn. Tại vì trong khi mình rửa chén, mình hiểu được ý nghĩa rửa chén. Rửa chén không phải là một sự mệt nhọc, mà rửa chén là được cơ hội để chúng ta rửa lòng, rửa tâm. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Đó là việc làm. Ngày nào mình còn ăn là ngày đó còn rửa chén. Ngày nào mình còn thân thể, ngày đó vẫn phải tắm rửa. Ngày nào mình còn sống, ngày đó mình phải tẩy rửa thân và tâm. Nếu một người mà thân rất là sạch nhưng mà tâm không sạch, thì tâm không sạch thì nó biến ra cái đời sống không sạch. Lời nói, việc làm. Tại nếu cái thân sạch nó chỉ sạch ở cái thân thôi, nhưng mà người ta chỉ ngồi gần mình, người ta ngửi được cái mùi thơm ở nơi thân mà người ta không benefit, người ta không lợi ích gì với cái đời sống của mình hết. Cho nên tâm sạch. Cho nên mình thấy rửa bát, bây giờ tôi rửa chén tôi hạnh phúc quá chừng. Tại vì tôi thấy rằng mỗi một cái chén tôi rửa là mỗi một lần tôi rửa cái tâm của tôi. Cho nên rửa chén là một pháp môn, quét nhà là một pháp môn. Pháp môn là cái cửa để mình đi vào cái pháp đó. Chứ mình làm sao mỗi ngày cái gì mà chúng ta làm, mà nếu chúng ta có làm mà có ý tứ, có chánh niệm, có hạnh phúc, có quán chiếu trong đó, tất cả cái đó đều là pháp môn hết. Canh năm đến rồi, cửa pháp mở. Canh năm là cái giờ mình thức, phải không? Giờ thức dậy rồi thì nguyên một ngày hôm đó, nhất nhất sự việc của chúng ta làm đều là chúng ta đi vào cái cửa pháp hết. Đánh răng có bài kệ, rửa nửa tay có bài kệ, rửa mặt có bài kệ, mặc áo có bài kệ, bước đi có bài kệ. Suốt ngày từ sáng cho đến tối, mà lúc nào chúng ta làm việc gì cũng đều có cái bài kệ trong đó. Vậy chẳng phải cửa pháp mở là gì? Có phải không? Giờ mình ngủ dậy rồi, ngủ dậy rồi thì bắt đầu sinh hoạt. Mà sinh hoạt cái nào thì bắt đầu có bài kệ ở cái sinh hoạt đó. Vậy mình một ngày mình đi vào tất cả các cái cửa pháp. Canh năm đã đến, cửa pháp mở ra. Nấu ăn là một pháp, là một cửa pháp. Cho nên không phải là chỉ có thiền, ngồi thiền mới là pháp môn, không phải niệm Phật mới là pháp môn. Mình cầm cái chổi lên mình quét nhà cũng là pháp môn. Pháp môn quét nhà. Pháp môn này là pháp môn gì? Quét cho sạch cái bụi, quét cho sạch cái bụi tâm. Những cái ngõ ngách nào đưa cái chổi vào để đưa nó ra, thì mình phải đưa cái pháp môn, đưa cái sự tu tập đến những cái ngõ ngách đó, đem những cái rác ra. Cho nên làm gì mà chúng ta có tư duy, có quán chiếu đều là pháp môn hết. Ngồi viết kinh cũng là một pháp môn. Tại vì khi mình chép kinh đó, mình cơ hội mình được học kinh. Năm canh đã đến, cửa pháp mở ra. Ngũ canh dị đáo pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Chữ phổ nguyện là nguyện cho tất cả, khắp cái nguyện bây giờ nó cùng khắp hết. Nguyện cho ai? Cho tất cả mọi loài đều lên được cái đài bát nhã. Nhớ chữ thượng với chữ chữ hạ đó. Chữ đăng là đi lên trên cái đài bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Bát nhã là wisdom. Bát nhã là trí tuệ. Người sống mà có được cái lên được cái ngồi, lên được cái chỗ cao của Bát Nhã đó, của trí tuệ đó, là cái chỗ tột cùng. Bát Nhã có ba loại: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật tướng Bát Nhã, Prajna in words, Bát Nhã và Prajna in practice, Prajna in attainment. Tại vì trí tuệ nó ba loại: trí tuệ ở văn tự, trí tuệ ở sự quán chiếu tư duy gọi là tu tập, trí tuệ ở chỗ thật chứng. Ví dụ mình ngồi đây mình học mấy cái này là cái gì? Trí tuệ. Cái này là văn tự thôi. You only learn in words. You only learn wisdom, prajna, insight in words. You are not yet reflection and practice. Nhưng mà không có văn tự thì làm sao có cái gì để chúng ta quán chiếu tư duy, phải không? Cho nên buộc lòng phải có văn tự. Thí dụ mình đứng lên mình thuyết trình, nói hay lắm, cái đó là văn tự Bát Nhã. Rồi cái người thính chúng phải ngồi nghe, nghe Bát Nhã là nghe văn tự. Người nói cũng văn tự, người nghe cũng mới văn tự thôi. Rồi bây giờ mình về mình quán chiếu đi. Hồi nãy có một em nó lên chùa, nó ngồi góc. Thầy lên chánh điện rồi thấy, hỏi con có gì buồn, nó con muốn gặp thầy. Hay là ngồi xuống thăm. Nó nói sao con sợ chết quá thầy ơi. Thầy, tại sao con sợ chết? Đùng một cái bà con bệnh, mẹ con bệnh, ngày mai con phải đi bác sĩ. Rồi nó dồn dập mà từ nhỏ tới lớn là con rất là sợ hãi, mà bây giờ tự nhiên con sợ chết dữ lắm. Ngày thầy mới nói sợ chết là một hạt giống tiêu cực mà ai cũng có, nhưng mà mỗi người có một hạt giống khác nhau. Sợ là cái chung thôi, nhưng mà có người sợ nghèo, có người sợ nghèo cho nên họ vơ vét, họ làm đủ cách, miễn tiền rủng rỉnh trong túi là họ ngủ họ vui. Có người sợ mất của cho nên để làm cái ruột ngựa, để trong cái bụng vậy nè, tối ôm cái ruột ngựa đó ngủ là ngủ ngon. Có người sợ nghèo, có người sợ đói, có người sợ bệnh, có người sợ chết. Sợ là một hạt giống. Nhưng mà cái quan trọng là khi chúng ta sợ chết, nhưng mà chúng ta không thể tránh chết. Và cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta phải quán chiếu. Chúng ta sợ chết, bây giờ thấy là bà bệnh, mẹ bệnh, thì cái ngày đó nó phải đến. Vậy thì nếu mà mình biết rằng người thân mình sẽ chết, thì mình những ngày còn lại mình phải sống với họ như thế nào để họ chết mà mình không có hối hận. Cái sợ đó nó lên, nhưng có cái gì mình quán chiếu để mình bao trùm, ôm được cái sợ đó. Người tu cũng sợ chết vậy, bởi sợ chết nó tu nè. Sợ chết rồi mình đi không có gì làm hành trang. Cho nên mình quán chiếu. Hôm bữa có một anh Phật tử chở thầy đi trên đường đi cúng về, thì hộ niệm về, thì thầy trên xe thầy nói chuyện, thì không biết qua lại câu chuyện gì đó, thầy có chia sẻ, thầy mới nói á, ví dụ như là cái người đó gặp mình không bao giờ họ chào mình, nhưng mình vẫn chào họ. Tại vì hai thái độ là hai cái tên gọi khác nhau. Ví dụ một cái người gặp ai cũng không chào, chúng ta thường gọi là cái gì? Mất lịch sự. Còn nếu mà người ta chào mà mình đứng thinh không trả lời là càng mất lịch sự dữ nữa. Nhưng mà cái người gặp ai cũng chào là người gì? Người lịch sự. Vậy thì giữa chữ lịch sự và không lịch sự, mình muốn cái nào? Trên đời này cái cách sống của mình nó có tên gọi. Thí dụ như mình chuyên môn vô bữa ăn là cứ lựa đồ ăn ngon rồi múc cho nhiều vô, người ta đi sao? Tham. Còn người lúc nào thấy không có chia, thảo lắm. Vậy thì mình muốn là người tham hay mình muốn mình là người thảo? Cuộc sống nó chỉ vậy thôi, mình muốn cái gì? Nếu như mình thấy cái người đó mất lịch sự, không chào tôi không chào lại, như vậy mình học cái cách đó à? Mình sống để mình học cái lề lối đó à? Đâu phải. Chứ người tu của mình là đi ngược lại. Chữ ngược đây không phải là làm nghịch đời, mà cái sống, cái dở của người ta mình không học. Mình học cái gì? Học cái vĩnh viễn chừa cái đó. Cái dở của người ta mình vẫn học, nhưng mà học cái vĩnh viễn đừng bắt chước. Học cái đừng bắt chước, chứ không phải là học cái bắt chước. Thí dụ mình nói một câu gì nè: ai không chào tôi đừng có hòng tôi chào lại. Mình nói như vậy giống như mình là dũng mãnh lắm, nhưng mà thật sự dở. Người ta không chào mình mà mình vẫn chào người ta, cái đó mới là cái hay chứ. Mà chữ tu nó nằm đâu? Nó nằm ở cái chỗ đó. Người ta lúc nào người ta cũng xấu với mình, mà mình vẫn bình thường như người ta. Mình không cần tốt hơn. Nếu tốt hơn càng tốt. Thí dụ như bây giờ nó có hai cách: người ta xấu với mình, một là mình vẫn tốt với họ, còn không, mình không có không ghét, không thương, không gì cũng được. Nhưng mà ít nhất là cỡ đó. Chứ còn tệ hơn là ghét tôi ghét lại. Thì cái ghét lại đó là mình học đó. Vì cái chữ tu mình nằm đâu? Mình cho con mình vô trường học á, mình dặn con là nhớ chơi với mấy đứa giỏi nghe không? Nếu mà cái đứa mà nó, ví dụ như con mình mà nó học bắt chước cái thằng trong lớp á, là nó không chịu học hành gì hết, nó trời ơi mình rầu chết. Mình sẽ nói sao? Tao cho mày vô trường, tại sao những cái hay mày không học? Mày học cái trời ơi đất hỡi gì không? Nhưng mà mình nói con mình thôi, mà chính bản thân mình đôi khi mình đi lầm, mình đi vào cái đó mà mình không hay. Chúng ta phải làm điều đó. Vậy thì cái quán chiếu bát nhã là gì? Là cái chỗ đó đó. Hiểu ý không? Văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã. Mà đến một ngày nào đó mình thấy đúng ha, cái cách sống của mình nó cảm hóa được, cái đó gọi là gì? Thật chứng bát nhã. Bát nhã có ba loại. Mình bước xuống ghe, chỉ cái này là cái ghe, nó mới tên ghe, gọi ghe thôi. Ghe là cái boat, cái canoe. Mình phải bước xuống cái tàu đó, chiếc ghe đó, rồi mình chèo qua tới bên kia. Khi nào mình qua tới bên kia mới gọi là thật chứng. Mình biết cái ghe mà mình chưa biết chèo ghe. Khi mình biết chèo ghe, mình chèo qua bên kia, mình đã tới bờ. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình hay. Mình đừng có nghĩ là tại sao tôi phải chào người ta, trong khi đó người ta không chào tôi. Ồ, cái chuyện chào hỏi người ta là chuyện của mình. Còn cái chuyện mà người ta vậy thì mình nói thì mình y vậy thì mình dở giống họ. Này là dở, này giỏi, này lịch sự, này không lịch sự. Thầy nói cái anh đó anh không có rành tiếng Anh, à tiếng Việt. Là phải nói một cái là rude, một cái là polite. So which one you prefer to be? Mình muốn là một người polite hay là mình muốn là một người rude? You choose it. Cho nên văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Cho nên lên được cái chỗ bát nhã không phải leo đâu, không có trèo leo đâu hết á. Nhưng mà mình tu là phải tiến, sống là mình phải đi vươn lên. Mà mình thí dụ như nó chờ tôi bây giờ giỏi lắm nghe, mỗi ngày tôi chơi game giỏi lắm đã cũng đi lên đó. Tôi giờ tôi chửi lộn hay lắm nghe, ai chửi cũng lại tôi. cái đó là mình cũng tiến bộ đó, nhờ tiến bộ để rồi lao xuống vực. Cho nên ngài Trần Thái Tông, ngài có cái bài thơ nhớ không? Bốn núi vào quanh vạn cây tùng, liễu ngộ ai ngờ muôn pháp không. Bao quanh bốn núi vạn cây tùng, liễu ngộ đâu ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Liễu triệt tam thừa dung nhị đế. Chữ liễu triệt nghĩa là mình thấu đáo, mình rõ suốt cả ba thừa. Ba thừa là cái gì? Đại thừa, trung thừa, tiểu thừa. Chữ thừa là xe, là vehicle, small vehicle, mini size, large. Xe mình nhỏ, mình chở ít. Mình có xe 4 cửa chở được 5 người, xe 7 cửa chở được 7 người, xe van chở được 7 người, phải không? Còn xe van bự hơn nữa thì chở được 12 người, 15 người. Còn xe bus chở 50 người, thí dụ vậy. Máy bay nó cũng nhiều loại. Cho nên cái chữ thừa ở đây là mình đi đến đâu thì thí dụ thôi, hôm nay mình đi Tây Thiên, nhìn lại chúng không có đồng, thôi đi chiếc xe van đủ rồi. Nhìn người mà có thể chọn xe để đi cũng như thế. Chúng ta là người học Phật, chúng ta đi đối tượng nào thì chúng ta có cái cách nó đầy đủ. Người mới học Phật mình nói cái sơ cơ gọi là tiểu thừa, người khá hơn mình nói trung thừa, người khá hơn nữa mình nói đại thừa. Chữ thừa là cổ xe chứ không có cái ý phân biệt. Mà chữ thừa đây là gì? Vì lòng từ bi mà chuyển hóa họ. Thầy ơi, tôi mới bắt đầu tu học Phật, bây giờ tôi ăn chay tháng mấy ngày. Dạ, đạo hữu ăn tháng ngày được rồi, hai ngày được rồi. Ồ, mới học Phật ăn chay trường nghe, sao ta ăn nổi? Tôi chưa ăn hai ngày mà lấy gì ta ăn chay trường được. Mình cho ta tiểu thừa đi, hai ngày thôi. Rồi người ta tụng kinh phải không? Tôi không có thời gian nhiều nha. Rồi 15 phút tôi dọn cho, tôi đưa anh bài kinh 15 phút. Cho nên tam thừa, liễu triệt tam thừa, mình thấu được căn tánh của chúng sanh thì mình đưa cái pháp môn ta. Dung nhị đế là gì? Nếu mình thấu được tam thừa thì mình dung nhiếp được cả chân, cả tục, chân đế, tục đế. The two truth, một cái gọi là relative truth, một cái gọi là absolute truth. Dung nhị đế, mình dung nạp được cả hai cái chân đế là chân thật, cái nào cũng đều là đạo lý hết. Cho nên mình nhìn kỹ, đạo Phật lúc nào cũng nhị đế dung thông. Cúng cơm nè, đâu phải của đạo Phật. Để tang đâu phải của đạo Phật. Thấy không? Nhưng mà mình dung được cái đó, để mình đem cái chân đế mình pha vô, mình thổi vô đó. Thí dụ ở ngoài đời người ta cúng gà, cúng vịt. Giờ mình không cúng thì tôi không cúng. Tôi không cúng thì người ta theo cái đường lối của người ta cúng. Rồi tôi tới cúng nha, làm cơm chài. Làm con trai thì người ta cúng thức ăn mặn, thì ta cúng tử châm, và mình sửa lại trà châm. Cho nên hai lại cũng là cái nghĩa đó. Dung thấy chuông mỏ không? Chuông mỏ để hai bên, hai bình bông, hai dĩa trái cây. Cái gì mà nó cứ đôi đôi vậy là gì? Nhị đế dung thông. Còn nếu mình để ngay giữa, nhất thừa. Ví dụ như là cây bình hương để ngay giữa. Bây giờ cúng gì không cần biết, cúng nước, cúng nhang, cúng đèn, cúng sầu riêng, măng cục gì không biết. Nhưng mà cuối cùng cái cây hương mình thắp lên, tất cả những cái tâm niệm mình cúng, hiểu không? Cuối cùng nó quy về cái sự đứng giữa và cầu nguyện đó. Nếu mình nói theo sự đó, ảnh bày ra, hay là ảnh đứng ở đâu cũng cần biết. Bây giờ cái đông người quá, mỗi người đứng góc khấn, nhiều cuối cùng tất cả những cây nhang nó làm gì? Nó gom về, nó trụ ở cái bàn hương đó, tất cả nó đều quy về một hết, gọi là Phật thừa. Cho nên hiểu đạo Phật rồi, hiểu tu tập rồi, hạnh phúc vô cùng. Mà thấy không có cái gì gọi là mà chúng ta làm không được. Nhưng mình nếu không liễu triệt, làm sao mình giải thích? Không liễu triệt thì làm sao mình có thể mình nhắc nhở người ta? Vừa rồi mình có một cái đám tang, thì cái người này chết một năm rồi, bây giờ mới được làm đám. Thì làm sao nếu mà nói theo cái phong tục, qua 49 ngày rồi, đúng không? Rồi đâu còn cúng thất đâu gì đâu. Nhưng mà tại sao thầy vẫn cho hai đứa con nhỏ nó để tang? Tại vì mình muốn nó hiểu cái ân, cái nghĩa của cha mẹ đối với nó, và nó biết được cái văn hóa, cái truyền thống. Tại vì nó không phải là người Việt Nam, nhưng mà nó để cái chiếc khăn tang nó lên, nó hiểu đây là phong tục của người Việt. Đến nỗi ngày hôm qua đi tới xã tang cho cái gia đình đó không vậy, lớn lên đây hết rồi, coi như là Mỹ là Tây hết rồi, nó đâu biết cái gì. Giờ ba nó kêu cái gì làm nấy, chứ nó có biết xã là cái gì mà thọ là cái gì. Mình phải giải thích. Thông thường thì có thọ thì có xã, cho nên bữa thấm tang là thọ tang, thì bây giờ mình xã tang. Đó là cái chuyện thông thường trong cuộc sống. Nhưng mà cái tâm tang không mất đâu, mình đâu phải mình xả tang cái làm quên cha quên mẹ đâu, phải không? Cái xả rồi nhưng lòng mình vẫn nhớ. Mình nói một chút kinh nghiệm, lên xe bắt đầu mới giải thích. Lẽ ra cúng là nó phải quỳ. Rồi bà già 100 tuổi rồi thì mấy người con của bà bao nhiêu? Cũng phải 80. Mà người 80 tuổi bắt quỳ suốt thời kinh sao quỳ nổi. Rồi mấy đứa cháu nó lớn lên ở đây, nó đâu có biết gì, nó bắt nó quỳ như vậy. Thôi những cái điểm chính thôi, quỳ lúc khởi sự, quỳ lúc tạ lễ, còn bình thường cho nó đứng lên nó chắp tay. Mình dung nhị đế, cái đó gọi là dung nhị đế. Mình bây giờ nếu nó đau quá, nó đâu nghe mình nói gì, mình tụng đâu nghe, có phải không? Nó lo nó đau. Giờ mình muốn nó nghe kinh hay mình muốn nó quỳ? Thôi nghe kinh là chính, chuyển hóa tâm thức là chính, còn hình thức tùy nghi. Tại sao? Liễu triệt. Liễu triệt là gì? Thấu đáo mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào, đối tượng mình là ai. Liễu triệt tâm thừa, dung nhị đấy. Và đó là cái cách sống và cách tu tập của đạo Phật. Cho nên có nhiều khi người ta không hiểu được đạo Phật thì người ta chưa có thâm tính Phật ngôn. Chữ thâm tính là gì? Mình hiểu một cách thấu đáo, hiểu một cách sâu sắc. Nhớ câu đó không? Trong cái bài kệ hô canh hô chuông, thâm tính Phật ngôn. Nếu anh có tin sâu lời Phật. Rồi trong cái bài sám hối còn câu nữa gì? Cái gì giai sung mãn? Hả? Trong cái bài văn Hồng Nhân Bảo Sám á, thâm tín chư Phật giai sung mãn. Mình có tin sâu chư Phật thì cái gì nó cũng sung mãn hết. Tại vì lời Phật không có hư dối, không có huyền hoặc, mà lời Phật nghĩa là cái lời hướng dẫn giác ngộ. Liễu triệt tam thừa dung nhị đế, mình hiểu được cả ba thừa. Có những nói cách khác là căn cơ của chúng sanh cũng ba loại. Sơ cơ, phải không? Trung căn, hạ căn, trung căn, thượng căn. Thì mình cũng có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Ví dụ nè, nó cây bồ đề này có một chút như nè, mà cầm nguyên lít nước lên đổ nó mỗi ngày, chết ngắt chứ làm sao sống nổi. Mình phải biết bình này nó đựng, nó biết được cái chủng tánh của cây, nó rút được bao nhiêu nước. Thí dụ mình trồng lan, mình phải biết chủng tánh của lan, lan nó cần cái gì để mình dưỡng nó. Cho nên chúng sanh cũng vậy, có những người sơ cơ gọi là hạ căn, có những người hiểu chút chút gọi là trung căn, có những người hiểu nhiều là thượng căn. Thì chúng ta vì hiểu được ba chủng tánh của chúng sanh mà chúng ta đem ba thừa tới độ. Và cái nào cũng đều mục đích là dung nhị đế. Anh mà rời đời mà nói đạo, anh nói với ai? Anh rời đời mà nói đạo, nói với ai? Anh phải đem đạo vào đời, mà giờ anh bỏ đời, anh nói với ai? Mà nếu mà anh nhập cuộc vô đời mà anh không có gì đạo hết, thì anh sống nguyên chất đời. Cho nên đời không đạo là đời gian khổ, phải không? Đạo mà không đời, đạo độ cho ai? Đời không đạo là đời sẽ gian khổ. Đạo không đời, đạo độ cho ai? Cho nên đạo vốn không nhan sắc, nó không có hình tướng gì hết á. Nhưng với người có bát nhã thì mỗi ngày mỗi gấm hoa. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Liễu triệt tam thừa dung nhị đế, cao huyền tuệ nhật tịnh vân mai. Cao huyền là tuệ nhật là cái ánh, cái mặt trời trí tuệ, nó rạng rỡ, nó xua tan đi cái đám mây mù. Chữ vân là mây, làm cho đám mây đó. Chữ mai này là buổi sáng, vân mai là mây sáng. Cũng cái ý cái bài này nè, cái ý của cái bài này mà cái bài mà pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, đây là cái bài tiếng Việt mà sư ông viết đó, nó là lấy cái ý từ rồi. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, rồi gì nữa, tỉnh tọa lòng an nguyện mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Ngày mới rồi, you have a new day, you must walk in this new day wholeheartedly. Cho nên không phải là mình có nhiều ngày để sống đâu, mình có một ngày để sống thôi. Cho nên có cái bài hát, nếu còn có một ngày để sống thì mình sống làm như thế nào. Đó là mình xong 5 bài kệ của 5 canh, phải không? Bây giờ mình học thêm một bài hoặc 2 bài. Thật ra nó nhiều lắm đó nha. Mình mấy bài mình nhiều lắm, nhưng mà thôi, như chương trình mình đã học, mình nói là mình học ở trang số 2, mình học 70 bài thôi. Rồi sau này có duyên thì mình sẽ học tiếp. Nhưng mà chương trình học từng giọt sữa thơm mình học 70 buổi thôi. Thầy có một cái chương trình định trong đầu á, là mai mốt mình sẽ có một cơ hội mình học những cái bài thi kệ trong những cái bài tán Phật, những bài tán Bồ Tát. Đem hết mấy bài đó ra mình học, hay lắm. Nhưng mà chuyện đó, cho nên đừng mình chiều chuyện để học lắm. Những bài kệ chuông khác ha. Bây giờ mình qua cái trang số 2 mục B, thấy không? Mình skip cái bài 1 đi, tại bài 1 nó cũng na ná như cái bài đó là sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, nó giống như mấy bài trước vậy đó. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang ha. Chỉ tu nhất hướng nhập linh sang, thật ra là linh sơn. Nhưng mà tại vì chữ sơn có hai cách đọc, một là đọc sơn, hai là đọc sang. Và để cho nó âm nó vần với cái chữ sàng nhang. Ví dụ như đọc đúng ra cái anh đó anh tên là Tiết Đinh Sơn, nhưng mà ngày xưa ta đọc là Tiết Đinh Sang. Nó vậy đó. Rồi mình qua cái bài này. Kệ chuông tọa thiền khuya nè. Ngũ canh dĩ mãn pháp môn khai. Cũng giống như trước phải không? Hồi nãy là ngũ canh dĩ đáo, bây giờ ngũ canh dĩ mãn pháp môn khai. Truy bạch đồng đăng bát nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế, cao huyền huệ nhật kiến Như Lai. Đổi một hai chữ trong đó rồi, nhưng mà trong này có một câu mình nên để ý. Truy bạch đồng đăng bát nhã đài. Chữ truy là gì mà chữ bạch là gì? Chữ truy á, cái nghĩa của nó là thâm, là tượng trưng cái áo màu đen á. Thì người ngày xưa các bậc tu hành mặc áo đen, cho nên người ta thường gọi các bậc tu hành là phi truy. Chữ truy là cái áo đen, còn phi là mặc. Những người tu hành gọi là mặc áo đen gọi là phi truy. Người tu mà mặc áo đen gọi là vậy là truy lưu. Ai nhớ câu này nằm đâu nè? Quy Sơn Cảnh Sách. Từ thân quyết chí phi truy, ý dục đẳng siêu hà sở. Nhớ không? Từ thân là từ giả người thân, quyết chí là dốc lòng. Quyết chí tức là cái chí mình đã quyết định làm gì. Phi truy tức là mặc áo người tu đó. Cho nên chữ truy ở đây là để chỉ cho người tu. Từ thân quyết chí phi truy, thì chữ truy trong này nè là áo đen, để tượng trưng hay là để chỉ cho người xuất gia, người tu. Chữ bạch này là gì? Là để chỉ cho những người cư sĩ mặc áo trắng. Cư sĩ thời Phật mặc cái gì? Mặc áo trắng, kêu gọi là bạch y cư sĩ. Bạch y cư sĩ. Bây giờ Tích Lan người ta vẫn giữ lệ đó. Người ta mặc ở ngoài đời, người ta muốn mặc gì đó mặc, mà hãy tới giờ đi chùa là tất cả thay đồ trắng hết. Nhưng mà cái văn hóa của người Á Đông mình nó sợ đồ trắng lắm. Tại vì đồ trắng là gì? Là khăn tang. Nhưng mà văn hóa người Tây Phương có sợ màu trắng không? Không. Đám cưới là màu trắng hết. Hoa trắng. Cái áo gì đó, cái áo cưới màu trắng. Tại vì trắng là tượng trưng cho gì? Trong sạch, tinh khiết. Thật sự ra không phải là người Á Đông mình sợ, mà tại người không hiểu sợ. Người không hiểu sợ, chứ còn ông bà mình cũng không có ý đó. Ông bà mình á, mặc áo trắng để khăn tang trắng là để tượng trưng cho gì? Là trong sạch, là tinh khiết, là để cầu chúc cho người thân, người mất của mình sạch nghiệp vãng sanh. Tại vì mặc đồ đen là hắc, mà hắc là hắc nghiệp. Hiểu ý không? Cho nên người ở đông mình không chuộng màu đen, người ở đông chuộng màu trắng. Mà cho nên á, thật ra cái màu trắng không phải là màu mình kỵ, người không hiểu người ta kỵ. Chứ không phải nói đám tang mặc đồ trắng thì mặc đồ trắng là tang, không phải. Tại người không hiểu mới kỵ, chứ còn đúng ra là mặc đồ trắng là một biểu tượng cho sự trong sạch, là tinh khiết. Cho nên là người ở đông vẫn cùng một cái tư tưởng đó, nhưng mà người ta không hiểu được cái ý đó. Cho nên người ta cứ hiểu cái nghĩa, tại vì người ta thấy cứ đám tang mặc đồ trắng, từ đó người ta có dị ứng, thấy màu trắng là người ta nói tang. Nhưng thật sự không phải. Cũng giống như hôm trước thầy kể cái chuyện mà cái người đó, người ta phải giữ mộ đó. Ta giữ mộ rồi mình mời người ta đi ăn, người ta nói dạ thôi cảm ơn anh, ăn bữa giỗ lỗ bữa cài, tôi đang bận lo mồ mả cho ba mẹ tôi thủ hiếu, tôi không đi tiệc. Lâu ngày người ta từ chối cái chuyện không đi tiệc, cái nó thành ra cái gì? Cử. Chứ đâu có gì đâu cử. Nói người có tang đừng tới nhà người ta. Mình cử, người ta cử chứ không phải mình cử. Mình mời người ta tới ăn, nhưng người ta cử đây không phải là người ta sợ mình xui, mà người ta là vì người ta không muốn mất thời giờ, người ta muốn ở lại cái thời gian đó để lo hiếu thảo cho cha mẹ. Lâu ngày nó thành một cái cách như vậy mà người ta hiểu nó trật đi. Nói có tang đừng tới nhà người khác, tới nhà người khác là người khác xui. Thật là mình hiểu một cách sai lệch, rồi nó lâu ngày rồi không ai giải thích, nó thành ra cái nghĩa như vậy. Chứ thật sự không có. Không phải là người ta ngược, cái người mời không có gì cử, mà cười đi cũng có gì cử hết á. Tại vì người ta bận rộn, người ta lo hiếu thì ta không đi. Cái tự nhiên thành ra cái chuyện gọi là đừng tới nhà người ta. Phi tri ha, tri bạch, nhớ nha, chữ tri là áo của người tu. Người tu gọi là tri lưu. Người tu mà mặc áo đen gọi là tri lưu. Cho nên người xưa hay dùng cái từ phi tri, mặc áo người tu. Cho nên trong này là tri bạch, tức là nguyện cho người xuất gia. Cho nên trong này mới dịch là nguyện cho tất cả người xuất gia, tại gia đều lên đài Bát Nhã. Ủa, mình thấy đâu có nói gì xuất gia tại gia ở đây đâu mà lại dịch vậy. Là vì dịch của chữ truy bạch. Hiểu được chỗ đó không? Rồi, mình đi qua bài kệ khác. Bài kệ khai chuông khuya. Bỏ cái bài kệ chuông trưa nha. Tại vì cái nghĩa nó cũng bình thường. Qua cái bài này: ngũ canh chuông động vật tham miên, đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền, nhất bái nhất thinh xưng thánh hiệu, hoa trì dĩ chủng nhất chi liên. Ngũ canh chuông động, tức là mình vọng cái chuông lên á. Năm canh chuông đóng, vật tham miên, chữ vật nghĩa là gì? Chữ vật là chớ, đừng. Thí dụ như trong cái bài hô kệ buổi chiều công vu á: đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường, thậm vật, nhớ không? Thậm vật phóng dật. Chớ, đảng niệm vô thường, nhớ cái vô thường, chớ có buông luôn. Thì cái chữ vật này là vậy đó. Nào ngũ canh chuông động vật, chớ đừng. Chữ tham là đắm chìm vô đó. Chữ miên là gì? Ngủ nghỉ. Thấy không? Cái giấc ngủ mà nó mê man gọi là thùy miên. Ngũ canh chuông động vật tham miên, đừng có, chớ có tham đắm mê ngủ nữa. Đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền. Chữ đẩu tẩu là gì? Đẩu tẩu tinh thần là phấn chấn lên. Cái tinh thần mình phải phấn chấn lên. Chữ tẩu á, nó nghĩa là vũ sập. Chữ tẩu nghĩa là vũ sập. Người tu là mình phải vươn lên và vũ sập những phiền não. Giống như con chó đó, mà nó ngồi dậy rồi nó vũ người của nó để cho những cái dơ á trên cái bộ lông của nó được rơi rụng xuống. Có không? Có bao giờ thấy con chó làm vậy không? Con chó mà nó đang nằm vậy đó, thấy không? Mà cái gì mà ví dụ lỡ bụi bám rồi nó đứng dậy một cái, nó lắc người nó để cho những cái bụi đó nó rớt xuống. Người tu học cái cách đó, không phải sáng nào ngủ dậy cũng cái ý là mình, người tu là mình phải, cái ý chí mình phải vươn lên và mình phải vũ bỏ những cái phiền não thì mình mới mong tu hành lâu ngày được, mới mong tu có kết quả được. Còn không thì ngày qua tháng lại. Nhân vãn nguyệt lai táp nhiên bạch thủ, một câu đó ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Ngày qua tháng lại thoáng đã bạc đầu, táp nhiên bạch thủ, đầu bầu bạc hết rồi. Tẩu vũ, xin lỗi, chữ đẩu tẩu là vậy. Đẩu tẩu tinh thần là phấn chấn lên, phấn chấn cái tinh thần mình lên. Có bao giờ mình tu mà có những lúc là tinh thần mình đi xuống không? Có chứ. Chán muốn chết, buồn muốn chết, mệt muốn chết, rầu muốn chết, làm gì cũng muốn chết hết á. Nhưng mà chết không được. Nhưng mà chết thì chết được thì ok, nếu muốn chết thì cũng được rồi. Nhưng mà chết để đi đâu? Chết rồi đi về đâu? Cho nên mình phải phấn chấn tinh thần lên, vũ vương lên, vũ sạch những phiền não, là đẩu tẩu tinh thần. Để làm gì? Để hướng đến Phật tiền. Nó có một cái câu chuyện là có một cái con lừa đó, đó. Nó bị rớt xuống một cái hố đó, rồi nó không cách nào nó leo lên được, mà người ta cũng không biết cách nào hết. Thì cái ông mà cái người ta mới bày, nó thôi bây giờ con lừa này nó rớt xuống đây rồi, mình cũng không có cách nào đưa nó lên, mà nó cũng đủ sức nó lên, thôi bây giờ lấp đất đi, lấp đất cho nó chết, chứ người chôn nó luôn đi. Thì người ta mới lấy cái xẻng, người ta xúc đất, người ta dục lên cái lưng nó. Thì nó nằm, nó đứng ở dưới cái hố mà. Thì người ta lấy xuống cái đất để xẻng mà nó, cái đất rớt, nó dùng mình cái đất rớt xuống. Rồi người thứ hai, cứ cả đám người, người xuống đất, người cái xẻng đất vậy đó, dục xuống. Nó cứ hễ rớt cái xẻng nào xuống thì nó dùng mình. Thì cuối cùng đất nó lấp á. Đất nó lấp lên, riết cái đất nó bằng cái mặt đất, cái lừa nó đi ra. Có tưởng tượng được hình ảnh đó không? Cái người tu mình cũng vậy. Cái người sống ở đời cũng vậy đó. Người ta cứ cầm xẻng đất dục cho mình, thị phi nói mình đủ thứ hết. Thì cứ mỗi xẻng đất đó là miếng đất cho mình đi lên. Người ta muốn lấp chết mình, người ta muốn lấp đất chôn vùi cái danh, cái thanh danh, cái uy tín của mình. Nhưng mà mình là người biết gì? Đẩu tẩu, đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền. Ồ, tôi hướng một đường là tôi quyết chí tôi đi lên cái mặt đất đó, cho nên tôi không có đứng yên để các vị lấp chết tôi. Con lừa là con gì? Cái con mà thường thường ta nghĩ rằng nó là chỉ biết cái gì, nó hậu đậu lắm. Con lừa nó dại lắm, donkey. Nó ta nghĩ nó con nghe nó con lừa là tự nhiên thấy con này nó không thông minh rồi, phải không? Nhưng mà không sao hết á. Nhiều khi tôi thông minh đột xuất á. Phải không? Cho nên mình nhớ lấy cái hình ảnh con lừa đó. mình giống như con lừa vậy. Rồi người ta cứ lấy sẻn đất người ta dục xuống cho mình, không sao hết. Cái quan trọng là chúng ta biết đổ tẩu, hướng Phật tiền, quyết chí cái đường mình đi. Cái đường mình đi là con đường gì? Cho nên á, mà không một cái hướng đi nào mà nó không có những khó khăn. Và nhớ là không có một con đường nào mà không có đèn xanh, đèn đỏ. Không con đường nào mà không có bảng stop, bảng nhường. Cái quan trọng là mình hiểu luật đi đường. Hiểu luật đi đường thì chỗ nào bạn yêu thì mình chậm lại, chỗ nào cho mình chạy được bao nhiêu. Nhưng mà tất cả những cái đó nó nhằm mục đích để an toàn cho mình đi đến nơi về đến chốn, chứ nó không phải cản trở mình, có phải không? Cho nên ai đi đường bực bội với mấy cái bảng thay bình thường, tại vì mình có quán chiếu bát nhã. Thí dụ bây giờ mình lên Tây Thiên, nếu một con đường đó không bảng stop, không bảng nhường, không có cây số, không có gì hết, biết gì đâu đi. Mà đi cũng không có gì gọi là an toàn. Đi một chút cái ngừng, đi một chút cái nhường, đi một chút cái chậm, đi một lát nó nhanh. Nhờ như vậy cho nên rồi mình an toàn trên xe lộ. Người tu mình cũng vậy. Có những lúc mình gặp khựng lại, khựng chứ không ngưng nha, nhường chút thôi rồi đi qua. Vợ chồng con cái, mọi người sống trong nhà cũng vậy thôi, ai cũng bật đèn xanh hết thì coi như là đèn nó hư rồi đó. Mạnh ai muốn làm gì làm, lại bật đèn xanh hay gì nữa. Rồi ai cũng đèn đỏ hết là thụ động, người nào cũng tôi không biết. Giống như chùa đi đó, ta gọi tới người ta hỏi cô chùa tụng kinh mấy giờ, tôi không biết. Ủa, ở trong chùa tụng kinh mấy giờ mà không biết? Cô thầy đi đâu chừng nào? Tức là mình phải biết. Nếu mà trong chùa hay là mình nói ở nhà cũng vậy, mạnh ai nấy làm gì giống như bật đèn xanh là kêu không được, ai cũng ngưng thụ động hết cũng được. Rồi đèn vàng là gì? Chậm lục, cà rề đều. Cho nên ba cái đèn đó là ba cái ngọn đèn của cuộc sống. Có những lúc phải dừng, có những lúc phải làm, có những lúc phải chậm. Lúc nào cần đèn xanh phải đi đèn xanh, lúc nào có đèn vàng phải làm. Ví dụ lên chánh điện mà đi như đèn xanh vậy sao được. Đi lên chánh điện là phải đèn vàng, đi từ từ. Lên tụng kinh là phải đèn đỏ, ngồi cho yên. Lên nghe giảng là phải kiểu đèn đỏ, mà lúc làm việc có thể là đèn xanh, phải linh động. Mãi cái đèn nào bật hoài, nó không thay đổi gì hết trơn, đèn hư. Cho nên đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền. Ủa, Phật tiền có để nhìn lên thấy chứ, tại sao là phải tinh thần mà không? Thí dụ bây giờ nè, đó bây giờ mình ở dưới lầu đi, đó Phật ở trên này thôi à, mà tinh thần không có thì chẳng bao giờ lên tới. Đó, có nhiều người tới cửa đậu xe trước cửa thôi chứ đâu bao giờ vô tới đâu đâu. Không có tinh thần lấy gì vô, tinh thần không có hướng lên thì không lên được. Chờ đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền. Chữ tẩu nghĩa là gì? Là vũ sạch. Vươn lên mà vũ sạch, tiếng Anh dịch là raise up. Shake off, just like a donkey. Cuộc đời này người ta có thể cho mình bao nhiêu cái sẻn đất, nhưng mà cái quan trọng là mình có đẩu tẩu tinh thần không. Lúc mình đi tu mình tinh thần mình phấn chấn lắm, tu riết hồi bị chấn động chứ thay vì phấn chấn giờ bỏ chữ chấn còn chấn động. tinh thần bị chấn động, rồi chấn thương. Rốt cuộc chết bên bờ chi, người chết khác bên bờ suối. Biển pháp mênh mông mà không uống được giọt nào hết, uổng quá. Nhất bái nhất thinh xưng thánh hiệu, mỗi một niệm đều xưng danh. Xưng danh hiệu của Phật là thánh hiệu. Chữ thánh hiệu này thì theo cái tinh thần cái bài kệ là Phật Di Đà đó, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu là gì. Bất cứ lúc nào chúng ta làm gì, mỗi một cái suy nghĩ của mình, chỉ mỗi niệm, nhất bái nhất thinh, mỗi một lần mình xưng danh hiệu của Phật lên, thì hoa trì dĩ chủng nhất chi liên. Ở trong cái ao sen đó, ở trong cái ao sen đã trổ một bông sen vàng. Hoa trì ở trong ao, chữ trì là ao, trong cái ao hoa đã có một bông sen vào. Thì bữa nay mình học những cái bài hô chuông ở ba trang số 2 thì đại khái cái ý cũng giống, không có khác gì những bài trước. Nhưng mà trong này có mấy cái chữ mà nó hay, Pháp Hòa muốn highlight, mình làm đậm lên, tô đậm lên cái chỗ đó, để đại chúng thấy được chữ nghĩa của người xưa các ngài dùng, nó mang cái nhiều cái sự tu tập. Một người sống ở trong cuộc đời này mà tinh thần mà không phấn chấn lên là dễ bị tinh thần sa sút. Học sinh cũng vậy. Hồi nãy có một em nó buồn lắm, nó lên ông của em mới mất một tuần, tuần này tới ba bệnh té, bị chấn thương, bị tai biến, giờ coma, mà giờ em nó cũng không về được. Nó buồn, nó phone lên xin gặp thầy. Thầy mới nói bây giờ về thì cũng chẳng về được, mà có về được cũng đâu có làm gì được cho ba. Thôi bây giờ con cố gắng đi, phấn chấn tinh thần lên. Tại con là tất cả niềm hy vọng của cha mẹ gửi qua đây đi học. Bây giờ nguyện Phật tụng kinh cầu nguyện, rồi nguyện Phật đi. Con nguyện con ăn chay một tháng, hay là con ăn ba tháng, hay con làm gì đó. Để lấy gì? Lấy cái đó làm cái điểm để hướng lòng mình, hồi hướng cho ba, rồi tùy theo cái duyên phước của ba. Nhưng mà bổn phận của con làm những gì mà con nghĩ con có thể làm được cho ba. Để ông thôi, nó thấy nó không làm được gì hết. Thì bây giờ nó không làm được gì cho ba. Đúng rồi, nhưng mà con có thể làm được một việc là trên mặt tinh thần. Rồi sau đó làm gì nữa? Con phải sống như thế nào để đúng cái ý nguyện của ba. Ba đi làm cực khổ nuôi để cho con ở đây con đi học, thì con cố gắng. Đó, cái đó gọi là gì? Đẩu tẩu tinh thần, là phấn chấn tinh thần lên. Có về bển cũng không làm gì được, ở đây mình cũng không làm gì được. Thì cái việc mình có thể làm là gì? Đem cái tâm lực của mình hướng về trong cái sự, không phải là mê tín cầu nguyện, nhưng mà đó chính là cái điểm để cho mình nghĩ rằng ít ra mình cũng làm được một chút gì cho người thân mình, cho cha mẹ mình. Còn mỗi tối con chịu khó lên chùa tụng kinh, con coi chùa như nhà của con, các thầy như thầy mình, như bạn, như anh em mình, con cần gì chạy lên chùa chia sẻ. Và để cho nó yên lòng, nó sinh viên mà. Nếu con nguyện con ăn chay, mỗi ngày con cứ chạy lên chùa con ăn cơm. Thầy không biết con nguyện gì, thầy chỉ khởi ý, rồi tùy theo cái khả năng con nguyện. Nhưng mà hễ ở mặt ăn chay thì con về chùa con ăn chay. Để làm chi? để nó sợ cho mình nguyện ăn chay và ai nấu ăn gì mình phải cho nó một chút cái tinh thần để nó yên lòng là nếu có ăn chay có chùa lo. Thầy nói ví dụ vậy. Thì ở đây người sống của mình cũng vậy, người tu của mình cũng vậy. Tất cả mọi người chúng ta phải có đậu tổ tinh thần, phấn chấn tinh thần để vượt tất cả mọi cái khó khăn đó như, như hiện tại lục ở Việt Nam. Mà những cái gói mì, những cái chén cơm, những chiếc áo mưa đi đến đó là gì? Để làm cho mọi người phấn chấn tinh thần lên. Họ không phải là người tuyệt vọng, họ không phải ở trong tuyệt vọng, mà cái chịu đựng của họ đã trở thành ra tiếng gọi mà mình đã, mọi người đã đi tới. Nó có cái câu là miền Trung lên tiếng, miền Bắc, miền Nam đáp ứng. Miền Bắc gói bánh chưng, miền Nam gói bánh tét, đưa ra miền Trung để cứu trợ. Thành thử ra cái tâm tu của mình cũng vậy. Mình đừng có sợ. Cái quan trọng là cái tâm mình có muốn tu không. Nếu mà tâm mình muốn tu, Tam Bảo sẽ chứng biết và gia hộ cho mình. Phải tin cái điều đó. Tam Bảo lúc nào, quan trọng là mình có lầm với Tam Bảo không. Mình có lầm với Tam Bảo thì Tam Bảo sẵn có cho mình, mà mình có với Tam Bảo thì hai bên nó mới cùng một cái lực được. Cũng giống như lòng không có niệm Phật, giờ biểu ban niệm, ban hộ niệm tới niệm, người ta niệm Phật mình không có niệm, mà cũng đâu cùng niệm, không niệm niệm nó không tương ưng, phải không? Giờ phải tin như vậy. Và các vị mà tin rằng mình tu, mình quyết lòng vì Tam Bảo, Tam Bảo sẽ gia hộ cho mình. Hôm tối nào thầy cũng kể chuyện hồi nhỏ cho mấy chú nghe, để mấy chú thấy rằng á, việc của mấy chú bây giờ chia nhau mà làm đó. Tất cả những việc đại chúng bây giờ trong chùa mà chia nhau người chút chút mà làm đó, tất cả những việc đó là ngày xưa một mình thầy làm hết. Mà tại sao thầy mình làm được? Mà hồi đó thầy chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Từ trong ra ngoài, từ chánh điện xuống tới bếp, từ chánh điện xuống tới, không có một ngõ ngách nào của ngôi chùa này mà thầy không làm. Con minh mà. Mà ngày nay tại chúng chia những việc đó ra mà mình ngọt rên là sao? Thầy chỉ với mấy chú tay thầy là thẹo, bào đu đủ, sắc gọn làm việc nữa. Nhưng mà thật sự lúc đó không hề một chút buồn phiền, chán nản mà cảm thấy là sao mà tu khổ quá, hạnh phúc vô cùng. Thời đi vô chùa mới dọn vô đây, một cái tờ giấy trắng mà làm hình linh còn không có. Thầy phải đi mót từng cái tờ giấy trong những công ty người ta dục ra mà ngồi mà cắt mà làm. Đó, bây giờ mấy cái hình đó. Thôi thì hôm nay chúng ta kết thúc 70 buổi từng giọt sữa thơm ha. Em mong rằng tất cả những bài kệ đều là những giọt sữa pháp để nuôi thân tâm của tất cả chúng ta. Thì cảm ơn đại chúng đã theo dõi cùng học 70 bài kệ này, 70 buổi học này. Hãy cầu ơn Tam Bảo chư tổ gia hộ cho đại chúng tu học tinh tấn. Hôm nay thì chúng ta tuyên bố là mình kết thúc cái phần lớp học cho chúng xuất gia tỳ ni nhật dụng thiết yếu và chủ đề từng giọt sữa thơm 70 buổi đã xong. Hãy đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn hòa Phật xin chứng nên.